mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 25, câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi tôi tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời được 2 nén khác. Còn người đã lãnh 1 nén thì đi đào lỗ, chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần, đưa 5 nén khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời được 5 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén, tôi đã gây lời được 2 nén khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 nén cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý ra anh phải gửi số bạc của tôi cho các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc ra khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 nén. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Suy niệm tin mừng mùng 3 Tết. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Chủ đề: công ăn việc làm. Giáo hội Việt Nam dành ngày mùng 3 Tết để thánh hóa công ăn việc làm, nghĩa là để công việc làm ăn của người tín hữu được Chúa chúc phúc, đem lại ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu rỗi. Vì chúng ta biết rằng mọi hoạt động của con người đều tùy thuộc vào Chúa. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nhân gian ai cũng biết, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Điều này nói lên mối tương quan linh thánh giữa tạo hóa và thụ tạo, do Thiên Chúa đã thiết đặt ngay từ đầu khi dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Sau đó chính Ngài đã đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai, trao mọi sự vào tay con người. Nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng và tiếp tục chăm sóc không ngừng, như Chúa Giê-xu đã cho biết: cho đến nay Cha ta vẫn làm việc liên lỉ thì ta cũng làm việc.
Nhờ lao động, chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới này. Đây là một vinh dự lớn lao cho con người. Chúng ta làm việc không chỉ vì mình hay vì gia đình, mà còn vì ích lợi chung cho xã hội, cho mọi người. Công đồng Vaticano II đã khẳng định, trong khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, tất cả những người nam cũng như nữ hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu, đều có lý để tin rằng, nhờ lao công của mình, họ tiếp nối công trình của tạo hóa, phụng sự anh em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử.
Lao động như thế không chỉ giúp con người có của ăn nuôi thân, mà còn làm tăng giá trị nhân phẩm, góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, huynh đệ và hòa bình. Chính vì vậy mà Đức Giêsu coi việc góp phần của mỗi người là một điều hệ trọng, là một trách nhiệm lớn lao mang tính quyết định về số phận của một cuộc đời. Ngài nói rõ điều đó qua dụ ngôn những nén bạc mà ông chủ giao cho các tôi tớ để xin lợi khi ông đi xa. Số nén bạc trao tuy không đồng đều như nhau, nhưng ai cũng phải cố gắng để sinh lợi tối đa. Ngài ông chủ trở về và tính sổ, hai người đầu tiên đã đi làm ăn và sinh lợi xứng đáng với kỳ vọng của ông chủ, được coi là tôi tớ tốt lành và trung tín.
Còn người thứ ba lại đào lỗ chôn giấu nén bạc mình đã nhận. Khi ông chủ trở về, anh trả lại nén bạc còn nguyên, không hề đầu tư sinh lợi. Vì anh sợ ông chủ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì nghi ngờ ông chủ là người xấu, nên anh không dạy gì bỏ công sức ra để phục vụ. Thật ra đó cũng chỉ là lý do ngụy biện để che lấp tính cách của một tôi tớ xấu xa, biến nhát và vô dụng. Sự thật là ông chủ không hà khắc như anh nghĩ, mà lại rất hào phóng, vì nén bạc của anh đã được lấy lại để trao cho người đã có 10 nén. Tiếc xót cho anh vì lười biếng, muốn sống an nhàn, nên trong phút chốc đã đánh mất cơ hội ngàn đời. Quả thật, một phút sai chân là ngàn đời ân hận.
Ông chủ đi xa là hình ảnh của Đức Giêsu, còn những tôi tớ là các Kitô hữu đang chờ Chúa đến vào ngày Quang Lâm. Trong khi chờ đợi, Ngài đòi chúng ta phải đầu tư số vốn là chính cuộc đời mình với mọi khả năng tự nhiên và siêu nhiên. Dù vốn nhiều hay ít không quan trọng, vấn đề là làm sao nỗ lực hết mình để sinh lợi từ những gì Chúa đã trao ban. Điều này đòi chúng ta phải mạnh dạn, sáng kiến, dám mạo hiểm và đôi khi liều lĩnh để dấn thân vào những công việc mới mẻ, khó khăn. Đã làm thì không sợ lỗ lã hay thất bại, vì đối với Chúa, sự thành công của chúng ta đã nằm ngay trong chính sự hy sinh tận tụy của mình.
Chúa đòi chúng ta phải làm việc để sinh lợi không phải vì Ngài, nhưng vì chúng ta. Chẳng ai có thể thêm gì cho Chúa. Ngài không đòi ta phải nộp cho Ngài cả vốn lẫn lời. Dâng hiến cho Chúa chỉ là nói lên tình yêu mến đã ngập tràn trong trái tim ta. Hạnh phúc của Chúa là thấy ta trưởng thành qua việc góp phần với Ngài, cho ngôi nhà trái đất này tươi tốt hơn, cho cuộc sống con người trở nên phong phú và dồi dào hơn. Và rằng mọi thành quả do công khó của con người làm nên sẽ không mất đi, nhưng được biến đổi trong ngày sau hết, trong trời mới đất mới, nơi Thiên Chúa hiển trị ngàn đời, và Ngài là tất cả cho tất cả.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, dấu hiệu của người trẻ trưởng thành là khi mỗi người có nghề nghiệp. Việc làm khiến cho chúng con nâng cao ý thức sống tròn tương quan.
Ai không làm thì cũng đừng ăn. Lười biếng không chỉ nhục bản thân mà còn hủy hoại ân ban, như người tôi tớ tiêu tan một đời.
Làm việc để thực hiện những ước mơ, tự lực cánh sinh không chờ ai giúp đỡ. Cho con có những cơ hội triển nở, sống trách nhiệm và xoay sở cuộc trần, chống lại xu hướng chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đang bành trướng.
Làm việc là giúp con nên giống Chúa, không bon chen hay tranh chấp hơn thua, nhưng góp phần trong công trình sáng tạo để con người và vũ trụ nên hoàn hảo.
Nhưng xin cho chúng con đừng quên rằng mình đang sống trong đời đầy biến động, tham lam và dục vọng vẫn không ngừng, con người bị lung lạc dễ vong thân.
Vì kinh tế được coi như cứu cánh, nên tất cả bị lôi vào sản xuất, khiến con người đánh mất cả lòng nhân, mất tình thân và lẽ sống tinh thần.
Xin cho con biết làm việc tận tình, như một đầy tớ tốt lành và trung tín, biết hy sinh và sẵn sàng cống hiến, đền đáp lại những gì Chúa đã ban.
Bằng một tình yêu mến dâng ngập tràn, vì hạnh phúc đời con là chính Chúa, xin cho con cứ vui sống bình an, vượt gian nan về tới bến thiên đàng. Amen. Thank you.
Chúa chẳng xây nhà.
Thờ nề dân già cũng là uổng công.
Trong bóng chi
thành kia Chúa chẳng canh phòng. Đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công. Đời mưa gió bao gian khó đổi thay, lo lắng dựng xây biến bao nhiêu nhọc nhằn, nhìn chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Chúa chẳng xây nhà. Thờ nề dân già cũng là uổng công. Chúa chẳng canh phòng. Đêm khuya hôm sớm trông chừng ngoài công.
Dù con có bao công sức tài năng, nhưng ít gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con. Chính Chúa thương tình Ngài hằng luôn giữ gìn.
Của đời